Một trong những ý nghĩa của đời sống, một trong những lần chúng ta tới nhà thờ để ca hát tôn thờ Chúa, khi chúng ta biết được Đức Chúa Trời quyền năng, có một cái quyền năng vô hạn ở bên ngoài chúng ta, đó là Thiên Chúa. Giờ này chúng ta cùng hướng về Chúa qua bài hát ngợi ca tôn vinh danh của Chúa và danh của quyền năng.
Thánh mở lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 19, Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16 cho đến câu thứ 26. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Người trẻ tuổi giàu có. Này có một người đến hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. Ngươi hỏi, những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng, những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ tuổi đó thưa rằng, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi bộ buồn bực, vì chàng có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng, vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng, điều gì đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Amen.
Mùa xuân đã đến, cho nên chúng ta sẽ cùng hát ngợi khen Chúa vì Chúa là chính là mùa xuân. Chúng ta cùng hát bài Mùa Xuân Tươi Vui.
Sáng hôm nay, quý vị và tôi cùng suy gẫm một phân đoạn chúng ta vừa nghe trong Phúc Âm Ma-thi-ơ. Phần đoạn Kinh Thánh này là quan trọng bởi vì có lời Chúa Giêsu và lời Chúa sẽ dạy quý vị và tôi nhiều bài học hữu ích cho cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta. Xin chúng ta cùng đến với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con học lời Chúa, để chúng con trông cậy vào lời Ngài, và chúng con mong đợi một ngày chúng con thấy Chúa trở lại rước chúng con đi. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tựa đề bài suy gẫm hôm nay là lạc đà và lỗ kim. Có ai có diễm phúc cởi lạc đà chưa? Nếu ai, tôi nghĩ ai mà đi về miền đất hứa Trung Đông thì chắc có những cái thua cởi lạc đà. Chúng ta cùng đến trở về phần đoạn Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 16 đến câu 26. Quý vị và tôi cùng đến câu 23. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim thì còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa bảo các môn đồ rằng thật là khó cho người giàu để vào nước thiên đàng. Khó là như thế nào? Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Trong nguyên văn chữ camelos là lạc đà. Lạc đà là con vật lớn nhất tại miền Philippines lúc bấy giờ. Và Trachima là cây lỗ và Raphi là cây kim may đồ. Và cây kim may đồ là vật rất nhỏ, quý vị và tôi biết. Con lạc đà trung bình có chiều cao khoảng 12 feet hay 10 feet, bề ngang khoảng cỡ 4 feet. Và cây kim để may đồ thì quý vị biết rồi, rất là nhỏ. Cho kim may bố vậy nữa thì cũng rất là nhỏ. Thỉnh thoảng tôi dùng kim để may đồ, nhưng mà nhiều lúc bỏ cái cọng chỉ vào lỗ kim cũng có lúc không được. Tại đây chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng hình ảnh con lạc đà và cây kim để minh họa về người giàu vào nước thiên đàng như thế nào. Câu hỏi sáng hôm nay là con lạc đà chui qua lỗ kim được không? Chúa phán rằng lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn là lạc đà chui qua lỗ kim. Trước hết hãy phân tích con lạc đà chui qua lỗ kim. Điều này có thể xảy ra được không? Sáng hôm nay quý vị và tôi là những coi mình như là những nhà toán học. Phân tích điều này, dùng những phương pháp đơn giản để so sánh hai cái diện tích với nhau. Chúng ta ví sánh diện tích của bề mặt, tức là phía trước của con lạc đà. Bây giờ mình nghĩ, bây giờ nếu mình ép nó lại thật nhỏ để qua một cái cửa hẹp thật nhỏ đi nữa, thì tôi nghĩ mình có thể dùng khoảng 3 feet chiều cao và 3 feet chiều ngang. Và nếu chúng ta đổi thành inches thì 36 inches nhân cho 36 inches, chiều cao nhân cho chiều rộng thì bằng một cái diện tích, là chúng ta có một con số là 1296 square inch, hay là inch vuông. Số 1296 inch là diện tích nhỏ nhất của con lạc đà. Bây giờ tới diện tích của lỗ kim. Lỗ kim bây giờ cho cái kim nó lớn nhất đi nữa thì có thể chiều cao khoảng a quarter of an inch, tức là 0.25, và bề ngang cũng giống như vậy. Thì 0.25 nhân cho 0.25, cái diện tích của lỗ kim là 0.0625 inch square. Và để biết cái diện tích con lạc đà lớn hơn diện tích của lỗ kim bao nhiêu lần thì chúng ta lấy cái tỷ số, lấy diện tích, tức là 1296 diện tích của con lạc đà chia cho diện tích của lỗ kim là 0.0625 inch square. Và chúng ta có một con số là 20.736. Nghĩa là diện tích của con lạc đà lớn hơn diện tích của lỗ kim gần 21.000 lần. Để cho dễ hiểu, nếu chúng ta lấy 21.000 lỗ kim để sát nhau lại thì thành cái diện tích của con lạc đà. theo sự tính toán của quý vị và tôi vừa qua thì theo căn bản của toán học, con lạc đà không thể chui qua lỗ kim được, bởi vì diện tích của con lạc đà lớn hơn diện tích của lỗ kim quá nhiều. Theo toán học, điều này không thể xảy ra được. Mathematically impossible. Physically impossible. There's no way for a camel to go through a hole of the needle. Vậy nếu lạc đà không thể chui qua lỗ kim, thì người giàu càng không thể vào nước thiên đàng trên căn bản của toán học. Lời Chúa Giêsu dạy quý vị và tôi điều gì trong phân đoạn này? Chúng ta sẽ học qua bài suy gẫm của chúng ta. Chúng ta hãy đi qua câu chuyện xảy ra trước đó. Từ đoạn 19, Chúa rời miền Galilee là phía bắc của xứ sông Giô-đanh và đi về hướng nam, và trên đường đi đến Jerusalem. Từ câu số 16, chúng ta nhìn lại câu số 16. Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa Ngài Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Thưa Thầy, tôi phải làm việc tốt gì hay là làm điều thiện nào để nhận được sự sống trong đời sau? Trong Mác đoạn 10, Mác kể lại rằng có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Các người đến với Chúa Giêsu để hỏi câu hỏi này có vẻ cấp bách, khẩn thiết. What must I do to inherit eternal life? Người này dường như thấy mình thiếu một cái gì đó trong đời sống của mình, chạy đến với Chúa hỏi. Người này có vẻ nghi ngờ, quan tâm về sự cứu rỗi của mình và tin rằng Chúa Giêsu sẽ có câu trả lời. Chúa Giêsu đáp lại rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Chúng ta thấy Chúa ban đầu không trả lời câu hỏi liền. Tại sao người hỏi về việc lành, việc thiện? Là người Do Thái, dĩ nhiên người này biết điều thiện nào phải làm. Và sao câu hỏi Chúa hướng người này về Đức Chúa Trời, nói rằng chỉ Đức Chúa Trời thật sự là đấng tốt lành. Trên đời này thật sự không ai là người tốt lành cả theo tiêu chuẩn của Chúa. Kể đến để trả lời cho câu hỏi người này về sự sống đời đời, Chúa bảo anh ta trước hết phải vâng giữ các điều răn. Câu số 18, người hỏi những điều răn gì? Chúa Giêsu phán rằng những điều răn này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Và người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Chúa Giêsu bảo người này quay về 5 điều răn trong 10 điều răn của Chúa, và điều răn thứ nhì của 2 điều răn lớn nhất. Trước hết, một người giữ các điều răn Chúa thì người đó sẽ hướng về đấng tốt lành là Đức Chúa Trời. Để ý nhận xét, chúng ta thấy những điều răn trên là những điều răn liên quan đến cư xử giữa người với nhau. Và sau khi Chúa bảo người về sự vâng giữ các điều răn, và người nói rằng: Tôi đã giữ các điều răn này. Mác và Luca kể lại rằng: Lại Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ, từ thời thơ ấu. Nhận xét trong câu 20 cho quý vị và tôi biết rằng một đặc điểm là người đang nói chuyện với Chúa là một người trẻ, khoảng 35-40. Nhìn vào Luca đoạn 18, Luca cũng cho chúng ta biết thêm một đặc điểm là người này đang nói chuyện với Chúa là một viên quan có chức phận trong giới lãnh đạo cộng đồng. Bản NLT dịch là người này là thuộc nhóm người lãnh đạo tôn giáo. Chúng ta biết người lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ là dòng họ Pharisee. Vâng giữ luật pháp là chuyện lớn, chuyện quan trọng trong đời sống của họ. Đến đây chúng ta biết rằng người đang hỏi chuyện với Chúa Giêsu là một người trẻ, đạo đức, được giáo huấn trong gia đình Do Thái giáo, vâng giữ các điều răn từ nhỏ, có địa vị trong giới lãnh đạo tại địa phương. Tôi đã giữ các điều này, lại Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ, còn thiếu chi cho tôi? What else must I do? Và chúng ta thấy anh chàng này cảm thấy mình đang thiếu một cái gì đó. anh chưa làm một điều gì đó để được sự sống đời đời. Chưa có thấy, chưa, giống như chưa có bảo đảm. Quý vị có bao giờ thấy mình giống như chàng trai trẻ, đàng hoàng, người đạo đức, biết luật pháp này không? Cảm thấy thiếu điều gì đó cho đời sống của mình. Nói đến đây tôi nhớ bộ phim City Slickers cách đây khoảng 10 năm. Người thành phố. Người thành phố nói về bộ phim, nói về ba người bạn trung niên sống tại thành phố New York. Đang có vấn đề midlife crisis. Đối với người Mỹ thường thường tới 50 thì họ có midlife crisis về hôn nhân, gia đình hay gì đó, không còn vui như ngày trước nữa. Họ cùng rủ nhau đi tour 2 tuần tập chăn bò, cattle drive ở tiểu bang New Mexico. Và tại đây ba người bạn này gặp một người làm tại trại chăn bò tên là Curly. Bề ngoài ông có một dáng điệu dữ dằn, nhưng ông là người kinh nghiệm khôn ngoan. Một lần tìm giải đáp đang nói chuyện về midlife crisis của ba người bạn trung niên này, ông Curly này khuyên bảo ba người bạn này tập trung vào một điều. There's one thing, một điều mà quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Họ phải biết và tìm kiếm điều one thing đó. Như bao nhiêu người khác, quý vị và tôi đối diện nhiều điều trong đời sống mỗi ngày. Việc làm chúng ta, gia đình chúng ta, con cái của chúng ta, sự phục vụ Chúa tại hội thánh đây, có bao nhiêu điều phải làm. Là tôi con của Chúa, quý vị và tôi phải biết một điều, one thing, mà quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Và một điều đó là điều gì? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này qua bài suy gẫm chúng ta sáng hôm nay. Trở lại câu 21, sau khi anh chàng trẻ này hỏi Chúa xong thì Chúa nói rằng, Đức Chúa Giêsu phán rằng trong câu 21, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Sau khi chàng trai trẻ đạo đức này nói hỏi Chúa rằng, còn thiếu chi cho tôi nữa? What else must I do to receive eternal life? Còn điều gì nữa không thầy? Chúa bảo người cha trẻ đạo đức này đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo để có kho báu trên trời và theo Chúa. Câu 22 cho chúng ta biết rằng, những người cha trẻ nghe xong lời này thì đi bộ buồn bực vì chàng có của cải nhiều lắm. Quý vị hãy hình dung người cha trẻ lúc này. Trước đó chạy đến Chúa, quỳ xuống Chúa, hỏi Chúa một câu. Bây giờ ngồi ngon lành nói là tôi vẫn giữ các điều răn từ thở nhỏ. Mát đoạn 10 mô tả anh lúc đó như thế này. Xong nét mặt người này rầu rĩ về lời đó. Đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Không biết quý vị ra sao nhưng tôi thích tiếng Việt. Rầu được rồi mà còn rầu rĩ, hay là buồn bã, buồn bực. Bao giờ quý vị rầu rĩ về điều gì không? Hay là lòng buồn bã vì chuyện gì xảy ra đến với mình hay là người thân của mình? Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm rầu rĩ, buồn bã, phải không? Quý vị sẽ rầu rĩ khi nghe tin con cái mình lục đục muốn ly dị. Quý vị và tôi sẽ buồn bực, buồn bã khi thấy con mình hay vợ mình, chồng mình không muốn đi nhà thờ nữa hay không muốn đi trường Chủ nhật nữa, để mình đi một mình. Hay là mình nhận được một cái tờ báo là mình sẽ bị lay off từng ngày, hay ví dụ như vậy. Hay là cha mẹ rầu rĩ khi nghe con cái mình liên lụy đến luật pháp. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi bộ buồn bực. Quý vị thấy điều gì ở đây? Ở đây Kinh Thánh đang mô tả tâm trạng của người trai trẻ này đang đau khổ. Sự đau khổ tỏ lộ ra bề ngoài. Người ngoài nhìn vào là biết liền. Một tin mà anh không muốn nghe, không nghe theo ý muốn của mình, bán hết gia tài cho người nghèo, rồi theo Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết anh ta có nhiều của lắm. He has great wealth, very rich, has great possessions.
Quý vị và tôi hãy suy nghĩ điều này. Tại sao anh ta nghe lời xong thì đi buồn bực rầu rĩ? Kinh Thánh chép vì chàng có của cải nhiều lắm. Giàu có là cuộc đời của anh ta, của cải là sức mạnh của anh ta, tài sản là mục đích sống của anh ta. Anh gắn bó với sự giàu sang mà anh đang hưởng thụ. Chúa bảo anh ta phải đánh đổi sự giàu có của anh qua sự sống đời đời, bởi vì Chúa biết rằng cái vấn đề chính của anh là anh ta không thể bỏ của cải mà anh đang có. Bi kịch hay là điều buồn nhất quý vị và tôi thấy tại đây là viên quan trẻ này ưa thích bạc vàng của cải trước mắt trên trần gian này hơn là kho quý vinh quang không hư mất trên trời. Tài sản của cải đã ngăn cản anh trao đổi cho điều tốt nhất là làm môn đệ Chúa, để Chúa làm chủ trên cuộc đời mình. Nhưng khi là người trẻ này nghe xong lời này thì đi buồn bực vì chàng có của cải nhiều lắm. Hành động của người giàu này cũng là một thảm kịch, nhưng cũng là điều nhắc cho chúng ta, quý vị và tôi, cần xem xét lại điều gì đang cai trị con người chúng ta, điều gì đang chỉ huy điều khiển con người chúng ta. Lắm lúc ngay cả người tin Chúa để phú quý lên trên hết, để nó điều khiển cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần trung thực với chính mình để biết kho tàng trong lòng của chúng ta là gì. What is the treasure of our hearts? Sự giàu có, tài sản tạm thời trên đời này, hay là kho báu không hư mất còn lại đời đời ở trên trời? Trở lại phần lời phán của Chúa Giêsu, quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Chúng ta học điều gì tại đây? Điều suy gẫm thứ nhất. Thứ nhất, của cải sẽ là chướng ngại vật cho người theo Chúa. Chúa Giêsu muốn nói rằng sự giàu sang tài sản có thể làm cho người theo Chúa vấp ngã trên con đường. Sự giàu có thường làm vấp ngã người bởi vì nó sinh ra sự đầy đủ, dư dật. Và từ chỗ đó, nếu một người không cẩn thận, của nhiều thường sanh ra tự mãn và dựa vào sức mình. Quý vị còn nhớ câu chuyện của người giàu trong Luca đoạn 12. Ruộng của người giàu kia trúng mùa sinh lợi nhiều. Này, việc ta sẽ làm, ông nói như thế này: ta phá cả kho tàng và cắt các khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán với người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? You will die this very night, and who will get what you work for? Hãy ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Chúng ta thấy người giàu tự mãn về của cải mình có, dựa vào sức mình. Mới thấy thì nghe dự định rất là khôn ngoan, nhưng trọng tâm của cuộc đời của người phú hộ này là cho chính ông, không nghĩ đến Chúa trong những kế hoạch dự kiến của mình. Cái vấn đề chính của người giàu tại đây là thái độ muốn thu trữ tiền bạc cho nhiều, muốn làm giàu, giữ của cho chính mình mà thôi. Thay vì dùng sinh lợi của mình giúp người thân, giúp người, xin lỗi quý vị, người xung quanh, người có nhu cầu, Chúa gọi người giàu này là kẻ dại, vì ông không để Chúa trong những kế hoạch, những hành động của mình, và không biết Chúa có thể cất linh hồn ông đi bất cứ lúc nào. Trở lại câu chuyện người giàu đạo đức trai trẻ, có lẽ va chạm đến mỗi quý vị và tôi. Lời Chúa trong câu chuyện này nhắc quý vị và tôi, mỗi chúng ta đều có gai trong con người chúng ta. Chúng ta cần tiền để chi tiêu hàng ngày, nhưng có lúc tánh xác thịt nổi lên thì chúng ta thích tiền, ta thương tiền. Tiền có sức mạnh mãnh liệt. Chúng ta thường nghe là sức mạnh của đồng tiền. Chúng ta cùng nói về đồng tiền một chút. Trong kinh tế học, tiền có ba chức năng hay là nhiệm vụ như sau. Chức năng thứ nhất, tiền là vật môi giới hay trung gian của việc trao đổi thương mại. Tiền được dùng để mua sản phẩm hay là một dịch vụ gì đó. Ví dụ tôi trả 5 đồng để được cây viết. Tôi trả 6 đồng để được một tô phở, phở lú, phở gì đó. Thứ nhì, tiền là đơn vị đo lường của giá trị của cái đồ vật. Chúng ta đi tới Target, một sản phẩm có nhiều sản phẩm và giá tiền khác nhau. Vô dealer, xe Toyota Corolla giá tiền khác, mà xe đi những xe sang trọng giá tiền khác, giá trị khác nhau. Và thứ ba, tiền cũng là vật dự trữ có giá trị. Quý vị và tôi có 100 đồng trong quỹ tiết kiệm, chúng ta để dành, chừng nào cần chúng ta có thể lấy ra chúng ta xài khi chúng ta cần. Tiền có ba chức năng. Thứ nhất, tiền là vật môi giới trong thương mại. Thứ nhì, tiền là đơn vị đo lường giá trị của đồ vật. Và tiền là vật dự trữ có giá trị. Đó là theo kinh tế học. Tiền có ích lợi như thế nào? What's good about money? Tiền bạc là tốt bởi vì nó giúp mọi người trong xã hội mua bán hàng ngày trong việc trao đổi thương mại cách thuận tiện. Ngày xưa chưa có in tiền, muốn mua một con heo thì người ta phải lấy 20 con gà, ví dụ như vậy, 30 con gà để đổi chác, chỉ bằng bartering system, là đổi để lấy con heo. Muốn lấy con ngựa thì phải 5 con heo, ví dụ như vậy. Và khi chưa có tiền, nếu tôi đi làm, tiền lương của tôi khoảng 200 ổ bánh mì thì họ đưa tôi 200 ổ bánh mì. Và tôi dịp về tôi ăn không hết thì tôi phải giục để dành không được. Có thể làm sấy lên hay gì đó. Nhưng mà khi có tiền, người ta trả cho tôi 200 đồng. Tôi để trong nhà băng được và muốn xài tiền mua những điều cần dùng khác trong gia đình. Đó là ích lợi của tiền. Cái hại của đồng tiền là gì? What's bad about money? Trong khi tiền bạc nâng cao hiệu quả trong sự mua bán, có ảnh hưởng quan trọng trong ngành thương mại, trong khi tiền bạc được xem là dòng máu của một quốc gia, thì tuy nhiên tiền bạc có thể làm cho con người bại hoại và tội lỗi. Người ta nói rằng people will do anything for money. Người ta làm bất cứ việc gì vì tiền. Tiền có tiếng Việt Nam mình gì? Có tiền mua tiền cũng được. Người ta nói rằng tiền làm cho người ta say đắm vào nó. Tiền bỏ giống như là bùa mê, hay là tiền lôi cuốn người ta. Người ta không chỉ kiếm thêm tiền, nhưng mà muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng. Thế thì một số người phải lường gạt người xung quanh để kiếm thêm tiền một cách dễ dàng, hay biển thủ ngăn khoản ở trong sở làm, hay là một ngăn khoản nào đó. Hơn thế nữa, một số người dấn thân vào tội ác, đi ăn trộm, ăn cướp, đi giết người. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của đồng tiền. Điều thứ hai chúng ta cần suy gẫm là hậu quả của sự tham tiền. Kinh Thánh nói gì về sự tham tiền? Chúng ta cùng mở trong Kinh Thánh Timôthê thứ nhất đoạn 6. Nói rằng bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trước đó câu 9 nói như này: còn những kẻ ham làm giàu thì bị rơi vào vòng cám dỗ, mắc vào cạm bẫy và nhiều dục vọng điên dại, tổn hại và những điều làm người ta nhảy vào chỗ hư hoại và diệt vong. Sách Truyền Đạo đoạn 5 nói rằng kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc. Kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không. Người Việt có câu là lòng tham không đáy. Không đáy. Người ta thấy rằng chỉ vì tiền mà người khai gian để được một cái lợi gì đó. Chỉ vì tiền mà gia đình bị đổ vỡ. Chỉ vì tiền mà chồng bỏ vợ, chỉ vì tiền mà vợ bỏ chồng. chỉ vì tiền mà vợ chồng làm gia đình mình tan nát, chỉ vì tiền mà bạn bè thành kẻ thù, chỉ vì tiền mà làm cho tình anh em trong hội thánh bị rạn nứt, chỉ vì tiền mà có người bỏ đạo. Trong sách Giô-sê đoạn 7, khi dân sự chiếm lấy thành Jericho, Chúa nói là không được lấy đồ về phá hết, nhưng mà có một người tên là A-can tham của lấy rồi giấu trong chỗ mình ở, một cái áo choàng đẹp, 200 đồng bạc, một nửa ký vàng. Và A-can chỉ vì tham tiền mà bất chấp không vâng lời Chúa. Trong Các Vua nhì đoạn 5, tiên tri Elise chữa lành Nahaman, và Nahaman được chữa lành muốn tặng quà cho tiên tri Elise. Tiên tri Elise không chịu lấy quà, nhưng Ben-Hasi là người đầy tớ của ông động lòng tham, chạy theo Nahaman nói láo là nói Elise muốn một ta lân bạc là khoảng cỡ 75 pound, và Ben-Hasi lấy tiền giấu tại nhà mình. Năm 2008, Berda Masdorf từng giữ chức vụ giám đốc của trung tâm giao dịch chứng khoán Nasdaq đã âm mưu lường gạt bao nhiêu người đầu tư hàng tỷ đô la, và ông dùng Ponzi scheme dưới hình dạng quỹ chứng khoán. Hậu quả ra sao? Chính vì tham tiền, A-can chịu hậu quả bị xử tử và dân sự phải thua chiến trước thành Ai. Chính vì tham lam tiền bạc mà Ben-Gazi, đầy tớ của tiên tri Elise, phải phản bội thầy mình và bị bệnh phung cả đời, chuốc lấy nhiều sự đau đớn cho mình và cho dòng họ của mình. Bernard Madoff bị kết án 150 năm tù và bồi thường một số tiền lớn vì tội âm mưu lường gạt của mình. Có kẻ vì đéo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Có một câu như thế này chúng ta thường nghe là tiền là người chủ xấu, nhưng là người đầy tớ tốt. Lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 chúng ta biết rồi, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng ta những điều khác. Lời Kinh Thánh nói về thứ tự ưu tiên của chúng ta. Ông Paul Tillich, một nhà thần học người Đức, định nghĩa về Chúa của một người như thế này. Chúa của một người nào là người hay một điều gì đó mà quan tâm nhiều nhất, được suy nghĩ đến nhiều nhất và ảnh hưởng người đó nhiều nhất. Ông Bill Bright, người sáng lập hội truyền giáo Campus Crusade, dùng một hình ảnh khác với một câu hỏi. Who is on the throne of your life? Ai là đang ngồi trên ngai vua của đời sống bạn? Ai đang ngồi, mỗi chúng ta sáng hôm nay có đeo đuổi một điều gì đó không? Một người nào đó hay điều gì đó mà quý vị và tôi quan tâm nhất? Ai là ai hay điều gì mà có ảnh hưởng nhiều nhất trên đời sống của chúng ta? Người giàu trai trẻ này nghĩ mình có lòng đạo đức ngay thẳng chính đáng, nhưng câu hỏi của Chúa, câu trả lời của Chúa đã phơi bày ra anh có một Chúa khác trong cuộc đời. Đối với người phú hộ này, giàu có của cải đang ngồi trên ngai của con người của anh ta. Của cải anh có là điều anh quan tâm nhất. Của cải anh có là ưu tiên số một. Sứ đồ Văn nói rằng nếu quý vị và tôi có sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, thì sự kính mến của Chúa không còn ở trong chúng ta. Trong Luca đoạn 19, Sa-chê là một người trưởng ty thế vụ, giàu có, tìm Chúa, và ông thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, này con lấy phân nửa tài sản của con cho người nghèo, còn nếu con gian dối đoạt lấy của ai bất cứ điều gì, con sẽ đền lại gấp tư. Thì Chúa Giê-xu nói với ông, hôm nay ơn cứu rỗi đến nhà này, bởi người này là con cháu Abraham. Chúng ta để ý trong câu chuyện Sa-chê gặp Chúa, được Chúa biến đổi, tình nguyện muốn bán hết nửa gia tài mình để giúp người nghèo, và Sa-chê nhận được sự cứu rỗi. Ngày nay Chúa có muốn chúng ta là người tin Chúa bán hết tài sản của cải của mình để theo Chúa không? Tôi tin rằng Chúa không muốn chúng ta làm như vậy, bởi vì chúng ta chịu trách nhiệm để chăm sóc chính chúng ta và gia đình của chúng ta, để sự chăm sóc đó không là gánh nặng của một người nào khác. Dù vậy, tôi tin rằng quý vị và tôi phải có thái độ sẵn sàng, vui lòng bất bỏ bất cứ việc gì nếu Chúa đòi hỏi chúng ta. Khi quý vị và tôi có thái độ này thì không có một điều nào chia rẽ trong mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta. Tôi nhớ một câu trong quyển sách tôi đọc hồi tháng rồi. Don't be attached to what you have. Don't be attached to what you have. Đừng bị vương vấn hay là chối buộc những điều chúng ta đang có. Có ai coi phim Lord of the Rings chưa? Có một người có chiếc nhẫn ai cũng thích hết trơn đó. Nhưng mà một lần một người kia đang rớt vào cái volcano, cái núi lửa, mà mắt thì cứ nhìn cái ring, không biết mình đang rơi vào cái núi lửa. Bị vương vấn, bị attached, focus. Chúng ta còn nhớ trước khi Chúa hủy diệt thành Sodom, thiên sứ đến nói gia đình Lót là phải chạy, đừng bao giờ nhìn lại. Nhưng mà Kinh Thánh chép, nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. Đừng bị vương vấn hay là chối buộc về điều mình đang có. Cách đây vài năm, có một người tỷ phú, ông ta gọi cơ đốc nhân hay là những người tin Chúa là losers. Christians are losers. Quý vị biết loser phải không? Người trong một cái trận thua, nó là thua. Theo người Mỹ, tiếng lóng loser cũng có nghĩa là người thất bại, người học hành ra không đến đâu, làm ăn thua lỗ, không ra trò trống gì. Khi mới nghe thì tôi cảm thấy đau xót vì ông gọi mình là loser. Nhưng quý vị và tôi suy nghĩ điều này. Thật sự quý vị và tôi một lần là những người loser, những người ngày trước chúng ta thua, không trò trống, không ra gì trước mặt Chúa. Chúng ta nhận biết rằng chúng ta bất toàn, thất bại. Con người quý vị và tôi bị phá sản về tâm linh. Chúng ta là những con lạc đà không chui qua lỗ kim được, không thể vào nước thiên đàng được. Tiên tri Ê-sai thốt lên rằng khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Sứ đồ Gia-cơ nhắc quý vị và tôi rằng chúng ta là chống qua tạm thời, như là hơi nước hiện ra một lát rồi tan ngay. Trong thư Roma, lời Chúa nhắc vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng nghe lời Chúa trong từ câu 23 đến 26, trở lại phần đó. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ mà nói rằng, vậy thì ai được cứu? Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà phán rằng, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Mỗi chúng ta đều không thể vào nước thiên đàng trừ khi nào Đức Chúa Trời cho phép chúng ta vào nước thiên đàng. Nước thiên đàng ở đây hay là sự sống đời đời, Pasalia, là một nơi Chúa cai trị, tẩy trị. Quý vị và tôi hãy được nhắc tại đây một điều quan trọng về thần học, là sự xưng công bình của Đức Chúa Trời, justification. Sự xưng công bình là điều thần hiệu mà Đức Chúa Trời làm cho một người trong khi người đó còn ở trong tình trạng tội lỗi. Hình dung một người trẻ giàu, hoặc quý vị và tôi trong đám đầm lầy, một cái bãi đầm lầy, đang càng cựa quậy thì càng không thoát khỏi, càng chìm xuống không thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng. Nhưng có một người thấy vậy thương xót đến đưa tay và vớt lên. Quý vị và tôi ghi nhớ điều này. Dù công trạng của quý vị và tôi nhiều đến đâu đi nữa, dù quý vị làm việc tốt bao nhiêu đi nữa, chúng ta sẽ không bao giờ vào được nước thiên đàng. Nhưng chỉ có một giải pháp của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại chúng ta, là chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Chúng ta được xưng công bình như thế nào? Roma đoạn 3 cho chúng ta biết. Nếu chúng ta mở Roma đoạn 3 từ câu 20. Vì không một người nào nhờ vâng giữ luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, bởi luật pháp chỉ giúp người ta biết thế nào là tội lỗi. Câu 22, tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vì đã tin vào Đức Chúa Giêsu Christ, không phân biệt người nào. Vì mỗi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta lắng nghe câu 24, nhờ ân sủng của Ngài ban, chúng ta không phải trả một giá nào mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta được vào nước thiên đàng hoặc sự sống đời đời không bởi việc làm tốt, mà chỉ nhận được bởi ân điển của Chúa qua đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, được xưng công chính bởi đức tin trong Chúa. Đức tin là đặt niềm tin nơi Chúa cách cá nhân riêng tư và giữ chặt lấy Chúa để được sự cứu rỗi. Sứ điệp của bài giảng, bài suy gẫm của chúng ta hôm nay là gì? Lời Chúa Giêsu dạy quý vị và tôi điều gì trong phân đoạn này? Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Ai là người giàu? Quý vị nhìn qua nhìn lại coi. Ai là người giàu? Mỗi chúng ta đều là một người giàu đối với tiêu chuẩn của một ai đó xung quanh chúng ta. Người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Khó cho người giàu vào nước thiên đàng bởi vì thấy Chúa khó quá, theo Chúa mất nhiều quá. Khó cho người giàu vào nước Đức Chúa Trời bởi vì người giàu khó hạ mình, khó khiêm nhường, khó thừa nhận bản chất xấu xa tội lỗi, khó tin cậy phó thác cuộc đời mình vào Chúa. Quý vị còn nhớ bài giảng đầu tiên của mục sư quản nhiệm không? Bài giảng đầu tiên của mục sư quản nhiệm trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Và một cái phước kêu bằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng thuộc về của những kẻ ấy. Cũng như người giàu trai trẻ kia, quý vị và tôi sẽ không nhận được sự sống đời đời nếu chúng ta tiếp tục không nhận biết mình trong tình trạng nghèo khó, túng thiếu về tâm linh. Giống như mọi người, giàu cũng như nghèo. Quý vị thử cầm bảng giống như là we work for food. Cái tình trạng như vậy. Chúng ta có biết rằng quý vị và tôi là những con lạc đà không? Có những con lạc đà bụng bự, có những con bụng vừa vừa. Theo nhà toán học, theo mắt người, quý vị và tôi không thể chui vào lỗ kim được. It is impossible. Mathematically and physically impossible. Humanly speaking, it is impossible. No way, Jose. Thường mấy người trên đường nói. Cũng như vậy, chúng ta không thể thừa hưởng sự sống đời đời hoặc kiếm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng sức riêng của mình. Trái lại, quý vị nhớ một điều, one thing, chúng ta chỉ nhận được sự cứu rỗi hay là sự sống đời đời qua ân sủng của Đức Chúa Trời toàn năng. With God, all things are possible. Phân đoạn Ma-thi-ơ đoạn 19 nhắc quý vị và tôi, chúng ta cần khiêm tốn, thừa nhận sự bất toàn của mình và tin cậy nơi Chúa, đón nhận ân sủng của Đức Chúa Trời và đặt niềm tin phó thác cuộc đời mình vào Chúa Giêsu. Thế thì, như người Bắc nói, thế thì tất cả chúng ta sẽ chui qua lỗ kim được, nhận được sự sống đời đời nghĩa là được cứu chuộc, được vào nước thiên đàng là nơi Chúa tể trị muôn đời. Điều đó làm loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. With man it is impossible, but with God all things are possible. Xin quý vị cùng đứng.